Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng từ lúc 8 giờ tối đến 8 giờ. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, vị chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, trú xứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Tín Nữ Hiền Nhẫn, trú xứ Lưu Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình hôm nay chúng con xin trả lời những câu hỏi của tất cả các Phật tử đặt ra cho chúng con. Câu hỏi thứ nhất, kính thưa quý thầy cô, là Phật tử có đặt câu hỏi là ta thường đi tới chùa làm công quả. Dạ vâng, nhưng mà thấy cũng có những cái chuyện không vui, cãi vã nhau, như vậy thì có phước hay là mất phước? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Dạ vâng. Rồi còn cái câu hỏi thứ hai còn cũng xin đặt ra luôn, là bảo là tại sao mà có người họ biết là làm việc công quả rất tốt, nhưng mà khi chết lên lại là khi mà mất đi đó, chết lại rất thê thảm, như là đụng xe là hầu như mất xác cả. Ai như là Phật. Xin quý thầy cô cho chúng con câu hỏi thứ nhất trước ạ. Hồ Phật, đi tới chùa làm công quả nhưng mà cãi vã lẫn nhau, hoặc là chê bai,
người cãi vã hay là họ thấy người ta cãi vã.
Dạ.
Câu hỏi cái người là người thích cãi vã là người thấy người ta cãi
vã. Cái người đó thì như mà con được biết, thực sự là con thấy họ không có cãi, nhưng mà họ thấy như vậy. Dạ vâng. Vâng, cái người mà đặt câu hỏi.
Thì phải hỏi là những người đi vừa làm công quả mà cãi vã có phước gì không?
Dạ vâng, thì như vậy thì ý họ nói đó là coi như là vừa đi chùa mà để mà tạo phước bòn phước, mà lại có phải là sinh sự nhau, hoặc là gièm pha, hoặc là đố kỵ, đó là khó. Phải có cái tình trạng như thế đó. Thì như vậy là thế nào?
Sao như là... Tại vì mình tới chùa, cái vị tới chùa làm công quả là tới giúp chùa, là chuyện rất là tốt. Thì khi mà trong tới giúp như vậy, có thấy người, có gặp người khác làm sai thì cãi vã là chuyện thông thường, có gì đâu mà phải thắc mắc.
Thưa quý ngài,
là em hiểu cái ý nghĩa của câu hỏi này. Ai cũng có sự khác không bất đồng ý kiến, thì cả có cái lại chuyện rất là thông thường. Nhất là trong bếp đó, tôi thấy trong bếp là mấy bà là cãi qua cãi lại, rồi xong rồi giận nhau rồi không tới chùa nữa, thì không làm công quả, có gì đâu mà khó khăn.
Vâng. Xin cô đây, cô là gần với nhà bếp nhất, để cô xin hỏi cô trước khi mà hỏi ngài hiện thì. Dạ vâng.
Cái chuyện mà có công đức hay không công đức thì Hiền Nhẫn không có biết, nhưng mà Hiền Nhẫn chỉ biết là ở trong chùa Lưu Sơn Tự đó. Thế mà mấy người làm việc chung với nhau mà không có hợp ý mà phàn nàn với thầy đó, thì là thầy không có nói gì hết, thầy sẽ cắt đặt cho hai người đó càng làm việc với nhau nhiều hơn nữa.
Ồ vậy ạ. Dạ. Yeah.
Thì phải làm việc chung như vậy đó, thì có những cái bất đồng, những cái hiểu lầm này nọ họ mới giải quyết được, thì có đó cũng là một cái hình thức để tu tập.
Dạ, mô Phật. Nếu mà cái căn cơ cũng không có được rốt ráo lắm thì nó sẽ như thế nào? Xin mời ngài Hiền Trì ạ.
Theo tôi nghĩ nãy như thầy nói đó, là một cái cộng đồng mà là hay là một nhóm người làm việc chung thì có bất đồng ý kiến, thì có thể là đụng chạm chút đỉnh trong một cái cơ sở mình làm việc hay đâu cũng vậy. Và có cái là mình nhịn được hay không, hoặc là mình cái mức đụng với nhau mức độ như thế nào. Thì theo ví dụ bây giờ những người đó tới họ làm, tôi thấy nếu không có đụng gì hết thì cái phước nó chừng đó, mà nếu có đụng thì cái phước nó không có được như ý mình, hơn nó không có được tốt 100% thì nó cũng còn hơn là không có. Như mình là mình làm cái mình nắn một cái chén đi, bây giờ nó hoàn toàn thì nó đẹp hơn, mà nếu như nó mẻ chút thì cũng tại vì mình không đủ cái lực, không đủ cái tài mình làm được vậy, thì cũng hơn là không có.
Anh Tiền Giá có vẻ nghĩ là không có công đức.
Thưa thế này, con thì con nghĩ thế này, và cái này con nghĩ là cái phần phước hơn là cái phần công đức. Nhưng mà thật sự là cái Phật Pháp đó, khi tới làm, đây là những cái ruộng phước mà của chúng sanh chúng ta hãy gieo trồng. Dạ vâng. Cho nên là chúng ta hãy tùy hỷ làm những cái việc công đức hoặc cái phước đức đó. Dạ vâng, mới có lợi lạc về đời này và đời sau. Còn đằng này thì ví dụ như con dùng cái danh từ, họ dùng cái danh từ cái vá, nhưng con hiểu thế này. Nó không phải là một chuyện đơn thuần như là mình cứ bàn chuyện với nhau để cho các công việc nó được tốt hơn. Dạ không. Có thể là gây nhau là vì vấn đề mà đố kỵ lẫn nhau. Dạ vâng. Vâng, về đối kỹ đến nhau. Cũng có một trường hợp con có nhìn thấy như thế này thôi. Cũng cái chuyện nó cũng khá lâu rồi. Có thể là mấy năm về trước thì con ít khi nào làm cho nhà bếp. Vâng, có, con có làm nhá. Nhưng mà gần đây thì con không thấy. Con thấy có hai bác cũng lớn tuổi rồi. Nói là lớn tuổi đây là cũng sắp xỉ là 70 mấy 80 hết. Vâng. Thì con thấy một bác A chạy theo cái bác B. Cứ xin lỗi chị nha, em xin lỗi chị. Thì cứ theo đó mà xin lỗi thì bác kia bảo tôi không có tha thứ cho cậu. Đó, cái chuyện đó cứ cãi nhau tới lúc mà sắp sửa là phải vô trên trần tế, trai đàn trần tế rồi. Thì cái chuyện đó vẫn chưa kết thúc. Tới lúc mà thầy phải lên tiếng. Thôi đủ rồi nha các cậu. Đó, cái chuyện đó không phải là cái vã vì vậy. Rồi sau đó cũng có cái trường hợp là đố kỵ lẫn nhau.
Vâng. Hai người cùng hai người đó.
Hai người khác. Cũng là cái chuyện khác.
Trời, sao mà khổ quá.
Dạ vâng. Chùa vâng, mà khổ quá. Dạ vâng, đó cho tôi vậy.
Sao chùa mình có vấn đề là con có thầy cũng không biết nữa.
Con chưa nghe thầy.
Dạ dạ thì cái đó là trường hợp là con nói là không phải là một cái đơn thuần. Đây là các Phật tử đặt ra, không phải là cái đơn thuần như mình. Giống như là khai triển một vấn đề gì. Mình không dùng cái danh từ cái vá mà để bàn luận với nhau mà cho tốt. Thì cái bàn luận đó có thể là không đồng ý kiến hoặc bất đồng ý kiến. Với tinh thần xây dựng là khác. Còn đây là con dùng cái hai chữ là cái vá, tức là có sự đúng chạm với nhau mà bất đồng, một phẫn nộ. Dạ vâng, phẫn nộ mà
đủ.
Dạ vâng, vâng, vâng.
Anh nghĩ có công đức hay là không có công đức? Thiện giác thưa, đi rất nhiều chùa, giúp đỡ rất nhiều chùa. Thì nghĩ những cái việc làm như vậy đó. Dạ. Có công đức hay là không có công đức?
Thưa thế này, chúng ta còn nghĩ đó, thế này tới chùa để làm tạo phước. Rồi nhưng mà tới chùa là cái nơi mà chỗ mà già làm thanh tịnh. Mà chúng ta mà nổi sân từ đó mà phải có cái nó gia giảm ra. Vâng, nó tùy theo mức độ mà nó giảm dần. Cái giống như là nhà mà chúng ta đốt nhà thì coi như là một năm mà cháy nhà hay là ba lần coi như nó sạch hết rồi, sạch cả hết tất cả những tài sản. Vâng, thì không phải nói là nó có gia giảm. Thì bây giờ mình tới chùa để làm chi vậy? Mình tới mình bòn phước, mình tạo phước. Thì thôi là con thấy là những cái chuyện đó thì nó cũng hòa hoãn lẫn nhau. Cũng có những trường hợp tới là thế này. Cũng không phải là hoan hỷ với những người khác làm. Vô thì thí dụ như đây để cũng thưa thật đó, chẳng hạn như là thị phi lẫn nhau đây. Rồi cũng có cái dèm pha lẫn nhau. Rồi người làm ít, người làm nhiều thì cũng có cái phân biệt. Tôi nói chung thôi, chứ không phải là con nói đây chắc là đời trước rồi, trước con cũng làm như vậy thôi nha. Hay là trước đó thì con cũng
đời
làm
này
như
không
thế.
Làm nữa
đời này có thể con có
để chưa này chưa
con không okay. không
dạ. Nói cho nó rõ,
nhưng mà
vâng. Có lịch sự đi, mình có gì Phật pháp mình á, có gì mình nói nấy, không cần phải quá lịch sự.
Mà thực sự là thế này, chúng con vì cái hiểu nhân quả,
trực chỉ nhân
cho
tâm,
cho nên là mô Phật không có dáng. Vâng, không có dáng.
Như thầy có thể nói cho quý vị nghe, trong chùa chúng tôi đó, thầy rất may mắn là đã hoạt động đã gần 10 năm rồi. Mà cái trong chùa thường thường việc mà khó khăn, cái chỗ khó khăn nhất á là cái nhà bếp. Là mấy bà cụ, mấy người cô, mấy nhiều người, rất nhiều người tới muốn cúng dường, nhất là người Việt Nam đó, muốn cúng dường thức ăn, muốn nấu ăn cho chùa mấy thầy. Thành họ nhiều người họ tới chùa, họ vào nhà bếp, sáng tay vào nhà bếp, rửa dọn dẹp rồi xong nấu ăn. Thành ra cái bếp là một cái thường thường trong chùa đó, không phải riêng chùa Việt Nam đâu, thầy đã đi mấy chùa Tàu khá nhiều rồi. Thì tới mấy chùa đó thì cái nhà bếp là cái mà nó phiền phức nhất, người ta cãi cọ nhau, ta có nhiều cái sự bất đồng lắm.
Đụng chạm
rất là nhiều. Không phải riêng mà bất đồng không, còn như anh Thiện Giác nói ganh tị nữa. Nhưng đều Chúng tôi may mắn ở chỗ là chùa chúng tôi thực sự nó có chuyện nó xảy ra. Biết mà thầy ở Vạn Bậc Thành đó, thì lúc còn sa di đó, thì trong chùa chúng tôi đó, qua bên Canada đó, Calgary đó, thì họ tích cực có hệ thống hay lắm, là họ chia ra, họ chia phe ra, một nhóm thì phụ trách ngày thứ bảy, một nhóm phụ trách ngày chủ nhật. Mấy ngày còn lại thứ sáu thì có một cái bà người Hoa kia dành thứ sáu nó cũng tới nấu hết, tại bà là rất là cao niên nên ai không ai cãi bà được. Thứ sáu là bà kiếm tự động, thứ sáu nào bà cũng tới nấu hết đó. Còn mấy ngày còn lại thì ai phát tâm tới nấu thì họ nấu. Mấy ngày chính là có người chia phe ra, mỗi lần họ tới nấu như vậy thì một nhóm này họ chia phe ra, ở chủ nhật này phiên họ, rồi nhóm chủ nhật sau phiên người khác. Thì nó lợi ở chỗ là họ làm việc với nhau, họ quen rồi, thành họ ít cãi vã mà ít cãi cọ, ít có sự hành tị, họ đồng ý họ tới giúp đỡ như vậy, thành đã tránh được chuyện đó. Thành lúc mà thầy tới Lưu Sơn Tự thì có mấy trước thì có mấy sư cô lo, họ thì tăng phiền nhiều, rồi xin sau khi mấy sư cô bỏ đi rồi đó thì thiệt ra thầy chưa bao giờ nghe ai tới tăng phiền với thầy hết đó, tại cô thì hiện nhận nói cũng không có đúng. Thôi sau quảng cáo sẽ giảng thêm cho quý vị nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại bảo trợ của quý đài. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hãy trở lại về cái câu hỏi vậy. Con thưa cái thầy với cô là khi mà tới chùa, nếu mà chúng ta thường là cái khẩu là cái quan trọng nhất, và cái thầy cơ, nếu mà mình biết là lựa dụng cái khẩu này mà mình triển khai nó tốt thì nó có cái công năng nó vô cùng lớn lao. Dạ vâng, đó là cái vô ý thí. Dạ, có nhiều khi mình thường không biết là mình mang ra để mà mình mắng chửi, hóa ra là gây lộn hoặc là tạo điều ác lên thì hóa ra tạo ra cái nhân xấu về đời này đời sau. Dạ vâng, và xin thầy cho chúng con được biết đó, thầy vừa nói tiếp.
Thì mình đang bàn về cái chuyện phước với công đức, đại khái nói là phước với công đức nó giống nhau đi. Mình làm công quả để mình tạo phước, mình làm công đức để tạo phước, ok, cho nó giản dị đi. Thì cái phước đó thì mình cứ hỏi là có phước là có không phước, thầy trả lời có. Có rất nhiều. Rất nhiều phước. Mà nếu cãi cọ đó, phước có bớt là không bớt, không có bớt phước đó. Ok. Hai cái nó khác nhau. Quý vị tới mà làm công đức như vậy đó, thì quý vị tạo phước rất là nhiều. Cãi cọ đó thì tạo cộng nghiệp, thì quý vị tạo một cái nghiệp mà sau này về trả cái quả nó không có tốt, nên nó không ảnh hưởng tới cái phước của quý vị. Cái phước khi quý vị làm công quả, hoặc là rửa chén, hoặc là rửa rau, lặt rau, nấu ăn, cái đó là cái phước mà quý vị làm ra nó rất là tốt. Nhưng đều khi mà cải cỏ đó, thì nó tạo cái nghiệp. Thành ra hai cái nó không có liên quan với nhau. Cái phước đó quý vị sẽ hưởng, cái nghiệp quý vị mà khi mà cải cọ ganh tị nó là sau này phải giải quyết sau nữa. Thành ra đó, nói một cách mà rõ ràng hơn đó, khi mà người Việt Nam á, với người mà tới chùa đó làm công đức á, thì mình phải tự hỏi mình đang tạo cái phước gì đây, cái mới là cái quan trọng. Khi mà tới cái người mà hỏi là nếu mà tới mà chùa để mà lập công đức mà cãi cọ nhau, thì cái người hỏi câu hỏi đó là cái người, là cái tâm những người này là đi tạo cái phước mà hữu lộc. Nếu cái vị tới tu mà người ta, cái vị mà không cần nghĩ đến chuyện mà có phước không có phước, mới là phước vô lộc.
Mô Phật, kính thưa quý vị, bây giờ là đi từng cái giai bước một. Vâng. Cái giai bước là phước với công đức với phước đức. Thì con lại định nghĩa cái công đức với cái phước đức nó lại khác nhau. Vâng, nó lại không là một. Vâng. Con nghĩ là những cái phước giống như là nó chỉ là cái hữu lậu, giống như là chúng ta làm những cái việc này. Vâng. Bố thí. Vâng. Làm những việc phóng sanh, cái việc đó, tức đó.
Phóng sanh có hữu lậu là vô lậu.
Vâng. Thì bây giờ con thưa thầy, bây giờ trước khi mà con nói tới tới cái đó là con cho đầu tiên đó là con cho nó là cái hữu lậu trước đó. Rồi sau đó là con biết thế nào đó là cái vô lậu, nó khác nhau với cái đó. Vâng. cái gì những cái đọc kinh điển tụng kinh niệm Phật hay giúp người mọi thứ đó hoặc là ân tống các chị nha,
là cái đó là vô lậu là hữu lậu,
con cho đó là hữu lậu hết. Còn cái nào là cái vô lậu
vậy là không đúng.
Vâng, vậy là con ý đi cho nói cái của con. Vâng, đó là con định nghĩa thế của con nhé. Thì khi mà cái vô lậu là đối với con là thế nào vô lậu?
Thế nào là vô lậu?
Vâng, là những cái mà nó làm tăng cái phẩm hạnh của mình lên. Nó tự do cái gì? Nó dự cho là bắt đầu là cái trì giới. Và cái trì giới là bỏ được ba nghiệp là tham, sân và si. Đó là con đó là đối với con, cái đó là cái công đức. Vâng, cái vô lậu. Khi đó mới đi tới cái niết bàn tinh tính.
Cái đó là anh hiểu lầm rồi. Khi vô lậu thì nếu như anh tu mà anh tạo phước mà với cái mục tiêu đó để tiến bộ đó là cái đó cái phước hữu lậu.
À khi mà nói thế đó thì còn lại nghĩ tới cái ba cái mặt nữa.
Tại sao là hữu lậu? Thầy giảng cho nghe. Cái phước hữu lậu có nghĩa là anh có mong cầu ở trong mới gọi là có cái lậu. Hiểu chưa? Nếu anh tới anh tu mà nói tôi tới đây tu để tôi tạo cái phước thì cái đó là cái vị đang cầu cái phước hữu lậu. Cái vị tới chùa, cái vị chỉ làm công quả thôi, không cần biết gì hết, chỉ làm công quả thôi. Ok, thì cái phước đó là cái phước vô lậu.
Thưa thầy,
còn nếu như cái vị tới làm công quả mà trong đó vì cái chuyện rất thông thường, phải riêng người làm bếp không, những thầy cô đi nữa đó, mấy thầy ông thầy hiền trì, cô hiền nhẫn này, những cái làm việc với nhau cũng bất đồng ý kiến, cũng cãi cọ, làm sao mấy thầy mấy cô vẫn phàm phu mà tránh được cái sự ganh tị với nhau như thường. Ok, cái đó là chuyện rất là thông thường, và riêng người tại gia, người xuất gia chúng tôi cũng bị những vấn đề như vậy, làm việc với nhau, hợp tác với nhau, bất đồng ý kiến, cãi cọ, ganh tị với nhau, không có riêng người tại gia cái việc đâu. Chúng tôi những vấn đề này rất là thông thường. Ok, thành ra cái phước họ khi mà họ tu đó, hoặc là làm việc cho chùa, bất cứ làm việc gì, làm trong nhà bếp hoặc là làm giúp làm lễ cho chùa, nếu làm chỉ làm lễ thôi mà cái tâm không truy cầu gì hết đó là cái phước, là phước vô lậu. Mà nếu cái vị làm lễ mà truy cầu đó, cái vị vào đó mà cầu tôi được nhiều phước hơn, cái đó là phước hữu lậu.
Cái đó thì con đồng ý một cái này. Thêm một cái đó là từ xưa ta khi làm việc là không có có cái tâm cái mong cầu. Không có tâm mong cầu, tức là làm là viến việc làm. Đó thì nhá. Cái đó là con nói thêm cái phần thứ ba. Nó đi tới từng giai đoạn là bậc một. Dạ vâng. Lúc đầu từ cái tâm mình tới chùa mình làm phước, rồi cái tâm mình xả bỏ cái tâm phân biệt. Dạ vâng. Để mà có
đó, cái tâm phân biệt, trong cái tâm phân biệt mới nói đó, nó phải bỏ luôn cái sự mình tăng hay là không tăng cái phước nữa. Dạ. Mới gọi là vô lậu.
Dạ vâng. Đó là nó phải đi từng bậc, đi từng bậc. Cho con cũng thưa là nó là nói đi cái từng bậc một. Bây giờ con nói về cái tâm đó là không phân biệt. Do đó đó là cái đi cái tới đó, ai mà đi tới được cái tâm không phân biệt. Dạ vâng. Nó phải từng bước mà nó tứ bắt đầu
rất
nó từ
tiệm.
Vâng. Nó từ tiệm nó đi tới đốn. Và hồi nãy thì mình bàn bắt đầu từ lúc đầu chưa cái gì, từ lúc mà phàm phu, từ lúc mà tiếp, bây giờ lên dần.
Đúng, đúng, anh nói rất là có lý, thầy rất đồng ý. Theo anh nói đó, thầy giảng cho nó là về cái lý thuyết thôi. Là cái lý là nếu như quý vị đề đẹp là bàn về cái lậu với vô lậu, hữu lậu với vô lậu đó, thì cái đó nó dựa trên cái tâm nó không truy cầu, không mong cầu, không có tham, có sân, có si. Thì cái vị mà làm bất cứ cái việc gì mà không tham, sân, si, không cần phải tới chùa. Cái vị tới nhà thờ giúp đỡ cũng được. Cái vị tới làm chuyện từ thiện mà tâm không tham, sân, si, cái đó là cái phước vô lậu. Hay cho đó. Ok, chữ thứ nhất. Thế nên gì? Bây giờ anh đặt ra câu hỏi rất là hay mà chúng ta phải nên giải quyết ngày hôm nay, tại vì giờ sắp hết rồi. Và bây giờ cái phước của những người phàm phu chúng quý vị làm sao mà nói có tâm phân biệt bây giờ? Làm sao tại phước vô lậu bây giờ? Hả? Làm sao bây giờ? Nếu anh nghĩ là nếu như vậy theo cái định nghĩa anh á, thì không cách nào quý vị tạo được cái phước vô lậu được hết. Thành sao? Thành ra thầy có nhiều phương pháp, phương pháp dễ nhất á, là thầy tới, thầy chọn cái chỗ chùa nó đàng hoàng. Chẳng hạn như thầy chọn cái chùa, thầy biết cái tâm thầy còn tham sân si. Ok, thầy thì biết thầy còn tham sân, sân dễ sợ, còn tham dễ sợ lắm. Tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham đủ thứ hết đó. Thành thật nói như vậy.
Yeah.
Thì bây giờ làm sao mình biết mình còn quá nặng nề đi, còn quá vô minh đi, thành làm gì bây giờ? Mình tìm cái phước, tạo cái phước vô lậu mình mới thoát được cái tham sân si chứ. Thành mình kiếm cái nào? Kiếm những cái người á, ông thầy á, mà hết tham sân si tới mình cũng thì cũng ổn, thì mình bỗng nhiên mình tạo cái phước với cái người mà không tham sân si. Còn nếu mình tới mình chọn cái chùa mà nó họ mình đã tham sân si rồi, tới ông chùa mà mình làm trong nhà bếp xong nổi gân mở cãi rồi ganh tị người ta, rồi ông thầy nhảy vào cũng nổi sân nổi si, tại sao khi vừa tới chùa tôi mà đã làm chuyện công quả mà còn cãi lộn nhau nữa, thì cái đó ông thầy nó cũng tham sân si như thường, thì mình biết mình chạy ngay lập tức.
Như vậy thì như là
câu hỏi như ngài Tiên Hóa, anh biết không, ngài Tiên Hóa thầy nghe người ta kể lại đó. Thấy ngài Tiên Hóa lúc mà rảnh đó, ngài đi vào nhà bếp viếng thăm hỏi là à sao con ngày hôm nay ra sao ngày đó, chứ không bao giờ nhà bếp mà thấy ngài là nổi giận nổi sân nổi si đó. À thế đó nên nhà bếp ai cũng rủ nhau mà tới cúng dường mà nấu ăn cho ngài Tiên Hóa.
Yeah,
yeah. À, đó là một cái phương pháp để mà tạo phước vô lậu. Yeah. À, cái chủ ý là cái vị muốn tạo phước vô lậu biết mình còn tham sân si, thật nói cái vị ngay các thầy các cô này còn tham còn sân còn si nữa.
Chúng con còn nhiều tạo, hơn nữa cho mô
họ muốn tạo thân. Cái phước vô lậu đó. Yeah. Là phải chọn cái chỗ mà tới mà tạo, đó là an toàn chứ.
Yeah.
Chứ còn cái tâm mình còn phân biệt làm sao nói chuyện không yeah, không yeah. Có phân biệt được.
Yeah. Mình thầy cho con hỏi nếu như mà yeah. mình có cái cơ duyên mình cúng dường cho các vị a la hán đó thì cái phước đó là mình tốt. Tạo được phước vô lậu hả thầy?
Phước vô lậu. Thành ra trong cái người Hoa, hệ thống người Hoa là họ khôn lắm nha, mấy người giàu đó con biết không? Ngày xưa đó hệ thống bây giờ người Hoa nó mất rồi. Ngày xưa đó trước khi mà lúc mà còn đại thừa bên Trung Hoa, bây giờ hết bên kia rồi. Đại thừa bên Trung Hoa hồi đó đó cái truyền thống của họ cái vị biết không? Là họ người giàu đó họ khôn lắm, họ bây giờ nói họ giàu tại nhờ cái phước hữu lậu này, họ muốn trong tương lai giải thoát, đắc được giải thoát, nên họ dùng cái của cải của họ, họ cúng dường cho 1.000 vị tăng ni, họ thiết trai tăng 1.000 vị tăng ni, quý vị tưởng tượng không? Thì theo cái hệ thống người Trung Hoa đó, nếu quý vị cúng dường cho 1.000 vị tăng ni á, thì trong đó ít nhất là 1 vị a la hán. Bên Phật giáo, bên người Trung Hoa họ có cái truyền thống như vậy đó. Thành ra cái người đại thí chủ bên người Trung Hoa đó, cái việc như thời Ấn Độ Đức Phật á, họ thiết đại Đức Phật rồi trai tăng. Thành ra hồi trước Đức Phật đi đâu là có 1.255 vị tỳ kheo đi theo tùy tùng.
Yeah.
Thành đó cái truyền thống từ đó ra đó.
Một Phật. Nhưng mà con lại nghĩ thế này, tại cái người mà cúng dường cho đúng một bậc a la hán á, cái người đó với cái tâm vô phân biệt á thì mới là được cái công đức phước đức.
Không cần, không cần.
Có đó con lại
anh xin sai lầm rồi, để nhắc lại anh nói là sai rồi, thì xin lỗi. Thì giờ hết rồi, thì nhắc cho quý vị biết. Nếu quý vị cúng, mặc dù cái mình là người tham sân si, làm sao mình có không tâm phân biệt được. Cách duy nhất mà chúng ta thoát được, cái giải thoát là một cách cúng những cái người mà không tham sân si. Thì mình tự nhiên mình tạo một cái phước vô với cái người vô lậu. Thì sau này trong tương lai, nói thẳng cho quý vị nghe, quý vị cúng dường những người như vậy. Sau này họ nợ quý vị, họ chạy trở lại, họ cứu quý vị thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này. Yeah. Vì vậy, phước là phước vô lậu, chứ không phải là cái chuyện khơi đâu.
Thì vâng, thì con vẫn nghĩ như thế đó. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật, kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật.